Phi Thiên, chương 95, Gió Tuyết Nam Tuyên, 1+2. Góc truyện audio.com. Miêu Nghị lắc đầu một cái, đi vào trong nhà, không biết lúc nào mình có thể dạy hai tên thị nữ trở nên có phong độ ung dung tiêu sái như Lão Bạch đây. Vừa tiến vào tĩnh thất, bọn tiểu tử trong tay áo Miêu Nghị lại bay ra, bám vào xung quanh khung cửa đá bên trong thất. Miêu Nghị cho bọn tiểu tử làm hộ pháp lúc mình tu luyện, quay đầu lại bay qua hồ nước, khoanh chân từ từ rơi lên giường đá, lấy ra viên nguyện lực châu mà Đông Lai thành chủ Hứa Tín Lương cung phụng. Hôm nay mau chóng gia tăng tu vi mình mới là chuyện quan trọng nhất. Bất quá Miêu Nghị suy nghĩ một chút lại thu viên nguyện lực châu kia vào, quyết định giữ viên nguyện lực châu này dùng lúc cần khôi phục pháp lực. Hắn lại lấy ra viên nguyện lực châu hội tụ 1 năm nguyện lực của vạn người, trong đầu lại thoáng qua thân ảnh Phong Tình Vạn Trùng. Người ta không thèm tiết lộ thân phận với ngươi, rõ ràng là ngươi không lọt vào pháp nhãn người ta, còn muốn làm gì người ta. Miêu Nghị tự giễu một tiếng, thu liễm tâm tình, ném nguyện lực châu vào trong miệng, nhắm mắt ngưng thần vận công luyện hóa. Ủa, Miêu Nghị đang luyện hóa nguyện lực châu chợt mở hai mắt lại chậm rãi nhắm lại. Hắn phát hiện tốc độ luyện hóa nguyện lực châu rõ ràng nhanh hơn một chút, bất quá hiểu ra rất nhanh, chuyện này có liên quan tới tu vi của mình đột phá đến Bạch Liên nhị phẩm. Ngưng thần quan sát pháp nguyên trong cơ thể mình, phát hiện pháp nguyên xoay tròn như đám mây hỗn độn, chẳng những thể tích lớn hơn một chút, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng nhiều hơn không ít. Pháp nguyên là gì? Lúc trên hải đảo, lão Bạch áo choàng lộng gió vù vù, tóc dài tung bay từng chỉ cơn chốt xoáy ba đào mãnh liệt trên biển nói. Giống như trung tâm cơn chốt xoáy kia, năng lực trung tâm càng lớn, lực lượng sinh ra xung quanh càng lớn, có thể làm cho biển cả vô bờ phải đảo chuyển, thiên địa phải biến sắc, bài sơn đảo hải cũng chỉ trong khoảnh khắc. Lão Bạch nói trung tâm cơn lốc giống như là pháp nguyên của tu sĩ, chung quanh sinh ra uy lực cực lớn giống như pháp lực tu sĩ thi triển ra. Pháp nguyên càng hùng mạnh, ngươi thi triển ra pháp lực cũng sẽ càng hùng mạnh, đợi đến khi pháp nguyên ngươi có thể hùng mạnh như trung tâm cơn lốc kia, pháp tùy tâm động, chỉ cần búng tay có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Tối thiểu cho tới trước mắt, lời lão Bạch chưa từng làm cho Miêu Nghị thất vọng lần nào, trong lòng hắn càng thêm mong chờ khao khát tu vi cảnh giới mà lão Bạch đã nói. Bất quá rất nhanh Miêu Nghị phát hiện mặc dù tốc độ luyện hóa nguyện lực châu nhanh hơn, nhưng sau khi hắn quan sát kỹ pháp nguyên trong cơ thể, phát hiện không gian từ Bạch Liên nhị phẩm tăng lên tới Bạch Liên tam phẩm, so sánh với từ nhất phẩm tăng lên đến nhị phẩm cũng tăng lên ít nhất gấp đôi, có nghĩa nhị phẩm đến tam phẩm cần thời gian dài hơn. Nói cách khác, nếu như dưới tình huống khổ tu bình thường, từ Bạch Liên nhất phẩm đến nhị phẩm cần 20 năm, cần phải hao phí 4 tới 5 viên nguyện lực châu cấp thấp nhất, coi như 5 viên là ổn thỏa. Mà từ nhị phẩm đến tam phẩm nhiều gấp bội là cần 40 năm, cần 10 viên nguyện lực châu cấp thấp nhất. Nguyện lực châu trung cấp hắn đang ngậm trong miệng chỉ có thể ngang với 10 viên cấp thấp, chỉ mới vừa đủ cho hắn đột phá đến Bạch Liên tam phẩm, chẳng qua nếu cứ tính gấp đôi như vậy, tu vi đột phá đến cấp bậc Thanh Liên tiêu hao nguyện lực châu không biết bao nhiêu mà kể. Rốt cục hắn cũng đã hiểu ra vì sao. Góc truyện audio.com. Đời sống tu hành của tu sĩ dài đăng đẵng như vậy, không trách nhiều tu sĩ khát vọng lấy được nguyện lực châu như vậy, mà chính dục vọng hắn muốn đạt được nhiều nguyện lực châu hơn cũng càng thêm mãnh liệt. Gạch nối 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 gạch nối. Tu luyện là chuyện khô khan vô vị, bắt đầu từ hôm nay Miêu Nghị bế quan, cơ hồ là không bước chân ra khỏi nhà. Tu vi của hắn còn chưa đạt tới cảnh giới ích cốc không cần ăn uống, 10 ngày nửa tháng ra thạch thất ăn chút gì, sau đó lại tiếp tục trở lại bên trong phòng tu luyện. Lúc bọn tiểu tử bám trên cửa đá đói bụng kêu la, hắn cũng chỉ truyền âm cho Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi phía ngoài chuẩn bị, sau đó điều khiển bọn tiểu tử tự đi ra ngoài ăn một chút, ăn xong lại gọi trở về. 4 tháng sau, luyện hóa nguyện lực châu trong miệng mới gần 2 thành, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện nhưng lại không thể không xuất quan. Bởi vì lại đến cuối năm, đến thời điểm thu thập nguyện lực châu Đông Lai Thành, mà sau khi thu thập nguyện lực châu hắn còn phải đích thân áp tải nguyện lực châu nộp lên trấn Hải Sơn. Dọc trên đường đi không thể để xảy ra sơ suất, nếu không một khi nguyện lực châu nộp lên bị mất, tội lỗi khó thoát. Cho nên hắn không thể không xuất quan. Diêm Tu vào trong hồi báo một số chuyện, sau đó lui ra ngoài, Thiên Nhi và Tuyết Nhi lại song song mang y phục tiến vào. Dưới hồ nước nóng, thân thể thiếu nữ của Thiên Nhi và Tuyết Nhi vẫn mê người như trước, phục dịch Miêu Nghị tắm rửa thay quần áo. Sau khi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, Miêu Nghị đi tới trước cửa đá, phất tay thu bọn tiểu tử vào bên trong nhẫn chữ vật minh phục. Trong một ngày bão tuyết tán loạn, Miêu Nghị xuất quan. Trong sân trăm hoa điêu tàn, Hắc Thán tựa hồ cũng quên mất ân oán trước kia, sau khi thấy hắn ra ngoài vui sướng nhảy dựng lên hí dài không dứt. Miêu Nghị giơ tay lên sờ sờ đầu nó đang dụi vào ngực mình, Thiên Nhi và Tuyết Nhi khoác một chiếc áo choàng màu đen bên trong lót nhung trắng lên vai hắn, khiến cho trên người hắn toát ra vài phần khí thế của cấp trên. Cái áo choàng này là hai nha đầu thấy mùa đông tới cùng nhau may cho Miêu Nghị. Miêu Nghị vỗ vỗ đầu Hắc Thán, đẩy nó ra cất bước đi vào trong đình viện, chậm rãi đạp tuyết mà đi. Hắn leo lên tầng lầu cao nhất, chắp tay nhìn bão tuyết đang rơi giống như lông ngỗng, như khoác một chiếc áo màu bạc lên khắp vùng rừng núi xung quanh. Lại thêm một năm trôi qua, không biết lão nhị và lão tam thế nào. Miêu Nghị khẽ thở dài một tiếng, Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhìn nhau, không biết động chủ than thở cái gì. Đối với hai người bọn họ, địa vị động chủ cao cao tại thượng như vậy có gì mà phải thở dài. Suy nghĩ xuất thần hồi lâu sau, nghe được động tĩnh phương xa, Miêu Nghị phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu híp mắt nhìn một chút, xoay người dẫn hai nha đầu lại đi xuống lầu. Nơi xa một đại đội nhân mã phát ra tiếng huyên náo đi trên sơn đạo, đuổi trâu đuổi dê, đồng thời xe kéo ngựa lôi một số lễ vật đưa tới. Thành chủ đại nhân lạnh cóng co người lại mọp sát lưng ngựa, dẫn theo một đám quân sĩ tới. Diêm Tu Trịnh Kim Long, Vương Tử Pháp, ba tên tu sĩ Bạch Liên Tam phẩm cưỡi long câu tay cầm vũ khí tự mình áp trận trước sau. Bốn người hầu thắng Thương Hữu Lai, Nam Tư Tư cùng Vương Tú cầm cưỡi long câu chạy quanh bốn phía tra xét không ngừng. Vì hộ tống số đồ này, đã phái ra 7 trong số 11 tu sĩ của Đông Lai Động. Sở dĩ Hưng Sư động chúng như vậy không chỉ là vì vật liệu. Góc truyện audio.com, chở trên xe ngựa kia quan trọng nhất là trong số đồ áp tải này có cất giấu thật nhiều nguyện lực châu. Nguyện lực châu được giấu ở trong bụng một con gia súc trong đó trước khi lên đường, ngay cả bọn Diêm Tu đi theo hộ tống cũng không biết chính xác là giấu trong bụng con dê châu hay ngựa nào. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, cho dù có người có ý đồ đánh cướp giữa đường, sẽ không có nhiều khả năng cướp được số nguyện lực châu quý giá này. Thành chủ Hứa Tín Lương cũng không thể không cẩn thận như vậy, chỉ có đích thân y đưa số nguyện lực châu thu thập một năm của Đông Lai Thành này đến tay Miêu Nghị mới coi là bàn giao xong, cho dù là sau đó xảy ra chuyện gì cũng không liên quan với y nữa. Bên ngoài sơn môn, Chu Thiên Biểu, Khâu Thiệu Quần cùng Đơn Biểu Nghĩa ngồi trên long câu tay cầm vũ khí canh chừng bốn phía. Xe ngựa kéo vật liệu tiến vào sơn môn rừng ở quảng trường, trừ thành chủ Hứa Tín Lương ra, những người khác đều lui ra ngoài. Miêu Nghị thân khoác áo choàng đen đứng trên bậc thêm trước cửa đại điện, đưa tay hứng lấy tuyết rơi như lông ngỗng, Thiên Nhi và Tuyết Nhi theo hầu hai bên. Hứa Tín Lương từ xa thi lễ với Miêu Nghị đứng trên cao, Miêu Nghị khẽ gật đầu ý nói. Lấy ra đi, Hứa Tín Lương đi vào giữa bầy dê trâu tìm một vòng, bắt một con dê ra. Đơn Biểu Nghĩa đâm một thương khiến cho con dê ngã xuống trong vũng máu, sau đó lấy trong bụng dê ra một túi da nhỏ. Sau khi xé túi da ra, bên trong lại có một túi vải túm miệng. Vừa mở túi vải ra, bên trong là một đám nguyện lực châu tỏa ra vầng sáng mông lung. Bọn Diêm Tu súm lại, sau khi đếm đủ phát hiện có tất cả 120 viên, không thiếu một viên. Trải qua xác nhận, Diêm Tu vọt đến trước đại điện hai tay dâng cho Miêu Nghị. Sau khi Miêu Nghị kiểm lại lần nữa không sai, bèn thu vào bên trong nhẫn chữ vật, khẽ phất áo choàng xoay người trong gió tuyết, dẫn theo Thiên Nhi và Tuyết Nhi tiến vào trong đại điện. Lúc này Hứa Tín Lương mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, lại chuyển giao một cái dương lớn cho Diêm Tu. Trong dương là 1 vạn kim tinh tương đương với 100 vạn hắc tinh, 10.000 vạn bạch tinh. Khác với lần trước y chỉ hiếu kính 5.000 kim tinh, lần này không thể nào hiếu kính bằng lần trước được. Số kim tinh này cũng giống như nguyện lực châu, phải nộp lên trên, Đông Lai Động cũng chỉ có thể giữ lại 2 thành. Hứa Tín Lương cùng bọn Diêm Tu vào đại điện đưa cho Miêu Nghị tấu biểu kể rõ tình huống 1 năm qua của Đông Lai Thành. Tuyết Nhi đi xuống nhận lấy, chuyển giao cho Miêu Nghị. Miêu Nghị mở ra xem qua, sau đó ném cho Diêm Tu, bảo Diêm Tu lấy danh nghĩa hắn lập tức dùng ngọc điệp sao ra một phần, bởi vì phải thượng tấu đến Trấn Hải Sơn. Diêm Tu xử lý ngay tại chỗ, sau khi Miêu Nghị hỏi han Hứa Tín Lương một phen, cho y lui xuống. Mà Miêu Nghị nhận lấy ngọc điệp Diêm Tu đưa tới tra xét xong, cũng đóng pháp ấn của mình vào trong đó, sau đó thu vào trong nhẫn chữ vật. Hắn quay đầu lại bảo Diêm Tu mở dương kim tinh ra, phân phát cho mọi người. Trong ánh mắt chờ đợi như lửa nóng của mọi người, Miêu Nghị không để cho bọn họ thất vọng, trừ số nguyện lực châu nộp lên, trong số 24 viên giữ lại, tu vi Bạch Liên Tam phẩm mỗi người được phát 3 viên, nhị phẩm mỗi người 2 viên. Cả bọn mừng rỡ cười không khép miệng lại được, động nào 1 năm có thể thu được nguyện lực châu nhiều như vậy, suy đoán trừ Đông Lai Động, không tìm ra nơi thứ hai. Miêu, góc truyện audio.com. Nghị ngồi ở trên cao nhìn mọi người một lượt nói, hy vọng năm tới chư vị tiếp tục tận tâm tận lực, Miêu Mỗ quyết sẽ không bạc đãi mọi người. Cả đám người lập tức thành tâm thành ý ôm quyền khom người hành lễ. Cần tuân hiệu lệnh động chủ, cảnh tượng này khiến cho Thiên Nhi và Tuyết Nhi lặng lẽ liếc mắt nhìn trộm Miêu Nghị giơ tay lên đỡ hờ, có cảm giác mình cũng hưởng vinh dự lây. Có lẽ là Diêm Tu vẫn chưa nói cho hai người biết tu vi Miêu Nghị là kém nhất ở Đông Lai Động, nếu các nàng biết chỉ sợ trong lòng sẽ không vui vẻ như vậy. Miêu Nghị lại nhìn phía dưới nói, Trịnh Kim Long, Vương Tử Pháp, Chu Thiên Biểu, Hầu Thắng, Thương Hữu Lai. Năm người nghe tiếng bước ra khỏi hàng ôm quyền nói, có, Miêu Nghị nói, để tránh đêm dài lắm mộng, năm người các ngươi lập tức theo ta đưa đồ tới Trấn Hải Sơn giao nộp. Năm người lớn tiếng nói. Dạ, sau khi nhận được lợi ích tinh khí thần mọi người rõ ràng đổi khác, răm rắp nghe theo lời động chủ, không hề có vẻ thoái thác lười biếng nào. Khiến cho Thiên Nhi và Tuyết Nhi lại lé mắt một hồi vì dáng vẻ uy phong lẫm lẫm hạ lệnh cho thuộc hạ của Miêu Nghị. Miêu Nghị lại nhìn về phía Diêm Tu, Diêm Tu, lão dẫn dắt những người khác coi giữ động phủ. Dạ, Diêm Tu cũng ôm quyền lĩnh mệnh, Miêu Nghị đi xuống dưới, sải bước đi ra ngoài điện, năm người Trịnh Kim Long theo sát phía sau. Hắc Thán nghe một tiếng huýt gió cho gọi của chủ từ bên trong vọt ra, nhảy tưng tưng một hồi, đã rất lâu nó không được ra ngoài dạo chơi. Miêu Nghị phóng người lên ngựa, Hắc Thán chở hắn như mãnh hổ rời núi lao xuống bậc thềm, đạp tuyết chạy đi một mạch. Bọn Trịnh Kim Long cưỡi long câu cầm vũ khí trong tay, theo sát chiếc áo choàng hai màu đen trắng phía trước, cả bọn biến mất rất nhanh. Diêm Tu liếc nhìn Thiên Nhi và Tuyết Nhi tựa cửa trông theo, quay đầu lại căn dặn những người khác dọn dẹp quảng trường. Gạch nối 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 gạch nối. Đường dài gió tuyết, cả bọn sáu thất long câu dẫm tuyết tung bay, chạy đi nhanh như điện chớp. Mỗi khi gặp địa phương bốn phía trống trải, bọn Trịnh Kim Long chạy sát ở sau lưng Miêu Nghị. Khi gặp núi rừng, năm người bọn họ lập tức tản ra bốn phía cảnh giác, phía sau đề phòng, phía trước điều tra, bảo vệ Miêu Nghị ở chính giữa. Quãng đường dài như vậy, ai ai cũng sợ dọc đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đừng ai mong chạy thoát, Lam Ngọc Môn cũng không bảo vệ bọn họ được. Nói đi thì nói lại, trừ phi thật sự có gan lớn tài trời hoặc là chán sống, nếu không thật sự là không mấy ai có gan dám làm chuyện cướp đoạt nguyện lực thu được. Cần phải biết một khi làm loại chuyện như vậy tương đương với chạm vào vảy ngược của Lục Thánh, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đoạt bao nhiêu, đây đều là chuyện Lục Thánh sẽ không thể dễ dàng tha thứ, có thể tưởng tượng được hậu quả. Đến lúc đó đừng nói các lộ quân sứ sẽ điều động nhân mã dưới quyền điều tra kỹ, chỉ sợ ngay cả Thiên Ngoại Thiên cũng phải phái người tới xử lý. Bất quá cẩn thận không thừa, nếu thật sự xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp. Thật may là đoàn người cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sơn chủ Trấn Hải Sơn Tần Vi Vi sợ xảy ra chuyện, thậm chí lệnh cho các động khác phái ra thám tử chờ đợi, một khi phát hiện đúng kỳ hạn vẫn chưa tới sẽ lập tức thông báo. Bọn Miêu Nghị gặp được thám tử chờ sẵn, được đối phương dẫn đường cùng. Gocchuyenaudio.com, nhau chạy như bay tới Trấn Hải Sơn. Đến bên ngoài Sơn Môn Trấn Hải Sơn, lần này người thủ Sơn Môn cũng không gây khó khăn cho Miêu Nghị, nhanh chóng cho đi. Cách chương.